truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy ngày 28 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thông qua biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo kết quả, thành phố Thái Nguyên đã bầu một lần đủ 40 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố theo đúng quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương, không phải bầu cử thêm.
Ngoài việc tạo điều kiện cho nông dân xã Phúc Chiều áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, thì việc chuyển đổi cơ cấu giống cũng là một trong những yếu tố giúp người nông dân tăng thu nhập, luôn được đảng ủy xã coi trọng.
Do hạ tầng kỹ thuật giao thông trên địa bàn thành phố chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ, các phương tiện giao thông gia tăng đột biến. Trước tình trạng này, thành phố Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp để cải tạo hạ tầng giao thông nhằm giảm thiểu tình trạng ùn ứ tại một số nút giao thông. Chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 27 tháng 5, Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thông qua biên bản tổng kết của bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử thành phố Thái Nguyên. Theo biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, thành phố Thái Nguyên có 8 đơn vị bầu cử. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu là trên 214.000 cử tri, đạt 98,7%. Không có đơn vị bầu cử nào có số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá 1/2 tổng số cử tri của đơn vị bầu cử, không có vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Thành phố Thái Nguyên đã bầu một lần đủ 40 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18 theo đúng quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương, không phải bầu cử thêm.
Sáng 27 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức kiểm điểm tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10 và dự án cải tạo nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1 thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, hiện nay dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1 còn tồn tại 4 hộ gia đình gồm ông Trần Văn Thành, Hoàng Văn Sào, bà Vũ Kim Chi và bà Triệu Thị Viết thuộc tổ 15, tổ 16, phường Đồng Quang chưa nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng để thi công. Mặc dù các hộ gia đình này đã nhiều lần được Trung tâm Phát triển Quỹ đất, các phòng ban chuyên môn của thành phố, Ủy ban nhân dân phường Đồng Quang và các ban ngành đoàn thể của phường tuyên truyền vận động và tổ chức đối thoại, nhưng các hộ này vẫn chưa đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Sau khi nghe các phòng ban và Ủy ban nhân dân phường Đồng Quang có ý kiến về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và những vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng dự án, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công tại các khu vực các hộ gia đình đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Đối với 4 gia đình trên, đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ bố trí thời gian đối thoại với các hộ gia đình này trong tuần tới. Đối với dự án kiểm toán khu vực 10, đến thời điểm này chỉ có 2 hộ phối hợp thống kê kiểm đếm tài sản, 8 hộ còn lại đã được các đơn vị liên quan tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc vào hồi tháng 2. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành các quyết định thu hồi đất và quyết định phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 10 hộ với tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ trên 10 tỷ đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ủy ban nhân dân phường Đồng Quang đã vận động thuyết phục các hộ gia đình chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền bồi thường, nhưng các hộ vẫn không chấp nhận với lý do. Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư số 3, 4 không có trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10, giá bồi thường thấp, v.v. Trung tâm Phát triển Quỹ đất đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo quy định Điều 71 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 17 Nghị định 43 của Chính phủ đối với các hộ. Sau khi nghe các ý kiến của các phòng ban chuyên môn của thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân phường Đồng Quang có thông báo với những hộ gia đình đang thuê đất, nhà của các hộ thuộc vùng quy hoạch có thông báo chấm dứt hợp đồng trước ngày 1 tháng 6. Trung tâm Quỹ đất tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và thực hiện đầy đủ các bước theo quy định của pháp luật, tuyên truyền vận động các hộ gia đình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.
Chiều 27 tháng 5, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021. Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải được thành lập tháng 12 năm 2001 với nhiệm vụ chính là xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Sau gần 15 năm xây dựng và phát triển, công ty đã tạo dựng được uy tín vững chắc là đối tác tin cậy của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Sau hơn một năm nhiệm kỳ lâm thời, Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải đã nỗ lực tham gia và tổ chức các hoạt động thiết thực bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho người lao động, tạo sự gắn kết hài hòa giữa lãnh đạo và người lao động. Hiện công ty tạo việc làm ổn định cho gần 90 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 6,3 triệu đồng một người một tháng. Hàng năm công đoàn công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động tham quan nghỉ dưỡng, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho cán bộ nhân viên người lao động. Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được đẩy mạnh, chế độ về lương, bảo hiểm xã hội, công tác khám chữa bệnh được công ty đặc biệt quan tâm. Từ đầu năm 2016 đến nay, công ty đã tổ chức khám chữa bệnh cho gần 80 lao động với số tiền gần 20 triệu đồng. Công ty cũng là lá cờ đầu trong công tác từ thiện xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Từ đầu năm 2015 đến nay, công ty đã ủng hộ trên 200 triệu đồng cho chương trình nông thôn mới, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và nhận phụng dưỡng suốt đời bà mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Với những thành tích đã đạt được, công đoàn công ty đã được Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên công nhận công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, công đoàn công ty sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, vì việc làm, đời sống và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần xây dựng công ty phát triển bền vững. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành khóa 1, nhiệm kỳ 2016-2021.
Năm học 2015-2016 là một năm thành công của thầy và trò trường Trung học cơ sở Nha Trang. Các chỉ tiêu năm học đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Toàn trường có trên 100 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 3 giải quốc gia thi tiếng Anh qua mạng. Số học sinh giỏi toàn diện là 655 em, đạt trên 47%. Số học sinh khá đạt gần 39%. Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 98%. 100% học sinh khối 9 đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Trong tổng số trên 1.300 học sinh học tập tại 31 lớp, thì có gần 99% học sinh có đạo đức khá tốt. Về thành tích của giáo viên, nhà trường có 54 trên 78 giáo viên tham gia thi và đạt giáo viên dạy giỏi các cấp. Nhà trường đạt danh hiệu xuất sắc trong phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, cùng nhiều thành tích xuất sắc khác. Để đạt được những kết quả đó, nhà trường đã triển khai đồng bộ các hoạt động giáo dục đạo đức, văn hóa, giáo dục truyền thống, giáo dục kỹ năng sống và tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do ngành giáo dục đào tạo phát động. Trong đó thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại lễ bế giảng, nhà trường đã khen thưởng cho các giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập.
Ngày 27 tháng 5, thành phố Thái Nguyên tổ chức chiến dịch uống bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2016 cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi. Trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ cao như bị suy dinh dưỡng, thể nặng, trẻ bị mắc các bệnh tiêu chảy, sởi và nhiễm trùng và bà mẹ sau sinh trong vòng 6 tháng trên địa bàn thành phố. Thành phố Thái Nguyên hiện có trên 17.000 trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi và trên 2.300 bà mẹ sau sinh trong vòng 6 tháng. Để thực hiện thành công chiến dịch, thời gian qua, trạm y tế 27 xã phường đã triển khai tới các cộng tác viên y tế thôn bản rà soát các đối tượng trẻ trong diện được uống vitamin, lập danh sách dự trù số lượng vitamin. Tại các điểm uống vitamin đều được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng, thuận lợi và an toàn. Phòng uống vitamin A được bố trí theo nguyên tắc một chiều, trong các phòng chờ được bố trí nước uống, bàn cân đo. Để tránh tình trạng trẻ phải chờ đợi lâu, các trạm y tế đã phân loại đối tượng uống vitamin theo giờ. Các cán bộ y tế thực hiện đúng nguyên tắc, liều lượng, đúng thời gian. Tính đến hết ngày 27 tháng 5, thành phố đã có trên 80% số trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi được uống vitamin A, cân đo và 70% các bà mẹ được bổ sung vitamin A. Được biết, chiến dịch kéo dài đến hết ngày 1 tháng 6, 2016.
Để hội thi các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thành phố Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2016 diễn ra thành công tốt đẹp, chiều 27 tháng 5, Ban tổ chức hội thi đã họp bàn thống nhất các nội dung trong chương trình và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan. Theo kế hoạch hội thi các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc năm 2016, thành phố Thái Nguyên sẽ được tổ chức trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2016 tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Đối tượng tham gia là cán bộ làm công tác gia đình tại các phường xã, các thành viên của các câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc phát triển bền vững và các câu lạc bộ liên quan đến gia đình văn hóa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Hội thi sẽ được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa thông qua 3 phần thi: chào hỏi, thi kiến thức và thi năng khiếu. Để hội thi diễn ra thành công tốt đẹp, các thành viên trong ban tổ chức đã thống nhất các nội dung liên quan đến việc trang trí khánh tiết, nguồn điện thắp sáng, công tác tuyên truyền và đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra hội thi. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, tích cực góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, để tăng năng suất, chất lượng cây trồng, ngoài việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, thì việc chuyển đổi cơ cấu giống, thực hiện cải tạo trồng mới các diện tích cây cằn cỗi cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp người nông dân phát triển kinh tế. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm tại xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên.
Đến Phúc Chiều, đi trên con đường bê tông uốn lượn dẫn vào các xóm, chúng tôi được thỏa mắt ngắm nhìn những nương chè xanh mát. Ông Trịnh Văn Xuyên, bí thư đảng ủy xã chia sẻ, cây chè có mặt ở đây đã hơn 50 năm, vì thế nhiều diện tích chè trung du đã bị thoái hóa, tỷ lệ ra búp kém, năng suất thấp. Bởi vậy mà từ năm 2008 trở lại đây, người dân trong xã đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích chè giống cũ, già cỗi cho tỷ lệ búp thấp sang trồng giống chè cành năng suất cao như LDP1, TRI777, Phúc Vân Tiên, Bát Tiên. Và xã đã chọn xóm Đá Dựng là đơn vị điểm thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống. Trao đổi với anh Lê Văn Cường, bí thư chi bộ xóm Đá Dựng được biết, những năm 2010 trở về trước, toàn bộ diện tích 5.000m2 đất của gia đình chuyên trồng giống chè trung du truyền thống, giống này năng suất chất lượng thấp, giá thành không cao. Sau khi được Phòng Kinh tế thành phố, Hội Nông dân xã tập huấn hỗ trợ về cây giống và chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương về việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, gia đình đã quyết định trồng thay thế toàn bộ diện tích chè trung du bằng giống chè cành TRI777. Sau vài lứa, anh nhận thấy nếu như giống chè trung du chỉ cho thu hái 15kg búp khô 1 hectare một lứa, thì sau khi chuyển đổi năng suất tăng gần gấp đôi, đạt đến 25kg búp khô trên 1 hectare một lứa, trừ chi phí mỗi năm cho thu nhập 150 triệu đồng. Bởi vậy, anh đã tuyên truyền vận động bà con trong xóm thực hiện chuyển đổi. Đến thời điểm này, trên 20 hectare diện tích chè của xóm đã được chuyển đổi cho năng suất tăng gần gấp đôi, đạt 600kg búp khô trên hectare một năm.
Vâng, thế thì để tuyên truyền cho cái việc bà con nhân dân cũng tham gia cả cái việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cái diện tích chè cành có cái năng suất chất lượng cao ấy, thì gia đình tôi cũng là một gia đình gương mẫu mạnh dạn đầu tư cái giống chè, chuyển đổi sang cái giống chè cành 3/7 và giống chè lai vào cái diện tích đất của gia đình là hơn 5.000m2 đất. Từ đó thì chúng tôi cũng tuyên truyền và vận động nhân dân và cũng là cái mô hình để cho bà con nhân dân là tham gia các cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng, diện tích chè, đưa cái giống chè có cái hiệu quả kinh tế cao cho hộ gia đình.
Xác định việc chuyển đổi cơ cấu giống là chủ trương quan trọng để phát triển kinh tế, từ khoảng năm 2005, xã Phúc Chiều đã chỉ đạo bà con nông dân thực hiện trồng mới, cải tạo luân phiên những vườn chè trung du truyền thống cho năng suất thấp, chất lượng kém bằng giống chè lai kinh tế. Đến năm 2008, việc chuyển đổi đã được thực hiện rộng khắp trên các diện tích chè của địa phương. Theo chị Lê Thị Hiền, xóm Đồi Chè, thì giống chè cành có khả năng thích nghi với khí hậu cũng như thổ nhưỡng của địa phương, nên sinh trưởng và phát triển tốt, thời gian cho thu hái nhanh, mật độ ra búp cao hơn nhiều giống chè trung du.
Thưa chị, là xin chị cho biết là chị có thể chia sẻ cái việc là chuyển đổi cái giống chè từ trung du truyền thống sang cái giống chè lai này thì nó cho hiệu quả kinh tế như thế nào?
Chuyển đổi từ cái chè trung du sang cái chè cành 3/7 này thì tôi thấy là 3/7 này thì là hơn rất nhiều cái chè trung du trước đây hái nhiều công, mà giá cả thì nó lại không được lợi nhuận nhiều bằng cái chè 3/7 này.
Còn chị Hoàng Thị Tuyến ở xóm Đá Dựng cũng cho biết.
Thật ra cái giống chè trung du ấy, thì là nói chung là nó thu nhập thì một năm thì nó nhiều hơn cái chè giống chè này một lứa, nhưng mà búp nhỏ ấy, mình chăm sóc nó cũng kỳ công, thật ra là thu nhập nó thấp so 1/3 mấy giống chè bây giờ. Cho nên là tôi chuyển sang giống chè này. Giống chè này chăm bón thì nói chung là nó đều đặn mà nó cho năng suất hơn, búp thì to, nói chung giá thành cũng cao các bạn.
Năm 2014, xã Phúc Chiều đã được công nhận là xã nông thôn mới. Năm 2016, Phúc Chiều tiếp tục được tỉnh chọn là một trong 3 xã điểm xây dựng xã nông thôn tiên tiến. Bởi vậy, việc nâng cao chất lượng đời sống của người dân là một trong những chỉ tiêu quan trọng, mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 18 đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Trịnh Văn Xuyên, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, Phúc Chiều là xã thuần nông và cây chè là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của địa phương. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, nhờ năng động trong chuyển đổi cơ cấu giống, đã góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người từ 14 triệu đồng một người một năm năm 2010, tăng lên 28,6 triệu đồng một người một năm năm 2015. Phát huy kết quả đó, nhiệm kỳ mới, Đảng ủy xã xác định việc thành lập các tổ hợp tác chè dần xây dựng thương hiệu chè địa phương cũng là hướng đi đúng đắn để nâng cao chất lượng, giá trị cây chè và thu nhập của người dân. Hiện toàn xã có 400 hectare chè, trong đó diện tích chè kinh doanh là 350 hectare, năng suất đạt 160 tạ trên hectare. Xã đã có 80% diện tích là chè giống mới. Không chỉ cho năng suất, sản lượng vượt trội, mà chè giống mới cũng được thị trường ưa chuộng với giá thành cao hơn, trung bình từ 250 đến 350 nghìn đồng 1 kg.
Để nâng cao cái sản phẩm cũng như là cái chất lượng, thì trong những năm tới, địa phương xã cũng chịu đạt được cái mục tiêu là xây dựng nông thôn mới tiên tiến. Thì nghị quyết của Đảng bộ đã đề ra đó là mỗi một năm phải cải tạo được bao nhiêu và trồng mới được bao nhiêu. Và giao cái nhiệm vụ này cho từng cái cơ sở chi bộ để lãnh đạo chỉ đạo cho nhân dân thực hiện tốt cái việc cải tạo và trồng mới, trong đó để nâng cao cái đời sống của nhân dân lên. Trong những cái năm tới thì đạt được cái mục tiêu đó là trước năm 2020 thì xã sẽ đạt được cái chỉ tiêu nông thôn mới tiên tiến.
Tin rằng với sự năng động trong chuyển đổi cơ cấu giống của người dân cùng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, chính quyền địa phương, mục tiêu nâng cao đời sống, thu nhập cho nhân dân theo đúng tinh thần nghị quyết xây dựng xã, trở thành xã nông thôn tiên tiến trước năm 2020 của Phúc Chiều sẽ thành công.
Trước khi đến với chuyên mục Xây dựng và Quản lý đô thị, ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi điểm sự kiện tiêu biểu của thành phố trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần.
Ngày 24 tháng 5 2016, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2016. Trong tháng 5, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 576 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động thương mại dịch vụ diễn ra ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 120 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng ước đạt trên 483 tỷ đồng, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm 2015. Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Thành phố đã tổ chức thành công ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đảm bảo an toàn đúng quy định với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,55%. Trong 6 tháng, thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đẩy mạnh công tác thu ngân sách, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm 2016, xây dựng các giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu niên, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18. Nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 24 tháng 5 năm 2016, đoàn công tác của tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Hoàng Thái Cương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra tình hình thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới đối với các xã đăng ký về đích năm 2016, gồm hai xã Phúc Hà Cao Ngạn và xã xây dựng nông thôn mới điển hình năm 2016, xã Phúc Chiều. Qua kiểm tra cho thấy, sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Phúc Chiều đã huy động được trên 25 tỷ đồng vốn đối ứng, hoàn thành 6 km đường bê tông nông thôn, xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã, trung tâm văn hóa, trạm y tế xã và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn. Đến thời điểm này, xã Phúc Hà còn 4 tiêu chí chưa đạt, xã Công Hạn còn 3 tiêu chí chưa đạt. Sau khi kiểm tra thực tế tại các địa phương, đoàn kiểm tra đã thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho xã Cao Ngạn, Phúc Hà nhằm giúp các xã tháo gỡ khó khăn, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra. Riêng với xã Phúc Chiều, cần nâng cao ý thức giữ vững các tiêu chí khó bền vững, tập trung nguồn lực thực hiện tốt đề án xây dựng xã nông thôn mới tiên tiến giai đoạn 2016-2020.
Chiều 26 tháng 5, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức cuộc họp thông qua phương án điều chỉnh hạng mục cảnh quan ven sông Cầu thuộc dự án xây dựng quảng trường Võ Nguyên Giáp. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện đơn vị thiết kế trình bày phương án điều chỉnh hạng mục cảnh quan ven sông Cầu thuộc dự án. Theo đó, diện tích tổng thể khu cảnh quan ven sông Cầu được thu hẹp hơn so với phương án thiết kế cũ. Phần kỹ thuật theo phương án cũ là đắp đất theo trường sông Cầu, nhưng theo phương án mới sẽ được đổ bê tông rỗng phía trước, phía trên đổ sàn bê tông cốt thép. Khu cảnh quan ven sông Cầu còn có đường dạo, sân chơi được lát bằng đá tự nhiên, mặt nhám, bồn hoa, thảm cỏ, hệ thống phun nước nghệ thuật. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với không gian chung của toàn bộ quảng trường Võ Nguyên Giáp và bảo đảm yếu tố thoát lũ trên sông.
Chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố có khoảng 7 nút giao thông thường xảy ra ùn ứ cục bộ vào những giờ cao điểm. Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên là do hạ tầng kỹ thuật giao thông trên địa bàn thành phố chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ, các phương tiện giao thông gia tăng đột biến. Trước tình trạng này, thành phố đã có nhiều giải pháp để cải tạo hạ tầng giao thông nhằm giảm thiểu tình trạng ùn ứ tại một số nút giao thông.
Tại nút giao đảo Tròn Đông Quang, có thể dễ dàng nhận thấy, từ khi nút giao thông này được cải tạo mở rộng ban kính cong trước công ty cổ phần Dược và khu vỉa hè gần cổng trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, đồng thời lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, thì hiện tượng ùn ứ giao thông vào các giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều tại đây đã giảm đáng kể. Ông Trần Quang Bình, một người dân sống gần khu vực này cho biết.
Sau khi mà có mở rộng hai vòng cua thì tình trạng giao thông nó đỡ hơn. Vì xe người ta đi, người ta rẽ ra thành phố hoặc người ta rẽ đi các đường nó thuận tiện hơn trước, cái đường nó quá hẹp. Cho nên hiện nay làm như này đúng không? Còn về cái mặt và đèn xanh đèn đỏ thì cũng có thể là nghiên cứu lại để cho cái thời gian nó lâu hơn để giải phóng được. Bởi vì hệ thống đèn xanh đèn đỏ của ta từ Bắc Nam cho đến Bạch nó quá là nhiều.
Thưa quý vị và các bạn, địa điểm tôi đang đứng là nút giao giữa đường Bắc Sơn, Bắc Cạn và cầu Gia Bảy. Cách đây hơn một tháng thì tại nút giao thông này thường xuyên xảy ra hiện tượng ùn ứ giao thông cục bộ vào những giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều. Tuy nhiên hiện nay thì hiện tượng ùn ứ giao thông cục bộ vào buổi sáng và buổi chiều đã không còn nữa.
Được biết, để giải quyết tình trạng ùn ứ tại nút giao thông này thì bán kính cong gần đầu cầu được mở rộng từ 8m lên 10m, lắp đặt giải phân cách cứng phân luồng giao thông dài 50m trên đường Bắc Cạn, thao dỡ đảo tròn đầu cầu Gia Bảy, cắm biển báo ô tô khi đi từ hướng Bắc Cạn xuống không được rẽ tại điểm nút này từ 16 đến 19 giờ.
Từ khi sửa chữa cái đường này, nhìn chung là nó khó thông thoáng và hai đi lại nó rất chi là thuận tiện cho nhân dân. Nhưng đây là tình trạng giải pháp thực tế. Nếu như các cơ quan chức năng mà chúng ta giải quyết cái đường Bắc Sơn càng nhanh càng tốt thì cái nút giao thông này sẽ là vẫn rất thuận tiện cho công nhân viên với người đi bộ, người đi làm các thứ trên cái hẻm phố này cũng như là đường giao thông ô tô đi là rất thuận tiện.
Sau khi dỡ bỏ cái đảo tròn ở khu vực cầu Gia Bảy, mở rộng hai bên đầu cầu ra hướng về bên thành phố này thì đã giảm tải được khoảng 80% là không gây ùn tắc và mật độ tham thương giao thông đã có thể đi lại được, đảm bảo giao thông thông suốt.
Trước thực trạng các phương tiện giao thông ngày càng gia tăng thì việc kịp thời đầu tư xây dựng cải tạo hạ tầng kỹ thuật giao thông đã góp phần giảm thiểu hiện tượng ùn ứ giao thông. Tuy nhiên, để chấm dứt hiện tượng ùn ứ này thì bên cạnh việc nâng cấp cải tạo hạ tầng kỹ thuật giao thông thì cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, đồng thời cần tích cực xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, Công ty Vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869 3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Thông báo tuyển sinh. Chào hè 2016, nhà thiếu nhi Thái Nguyên lại tưng bừng chào đón tất cả các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố và tỉnh đến học tập và rèn luyện với các bộ môn gồm 21 nội dung đào tạo. Cụ thể, các môn võ thuật gồm thiếu lâm, karate do, ủ-su, taekwondo, các môn thể thao gồm bơi lội, dance sport, cầu lông, cờ vua, các bộ môn nghệ thuật, thanh nhạc, múa, đàn guitar, organ, piano, các bộ môn kỹ năng, tiếng Anh cơ bản, kỹ năng sống, hành trang cho bé vào lớp 1. Các em có muốn năng khiếu của mình hôm nay sẽ được tỏa sáng và trở thành tài năng mai sau không? Hãy đến với Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên để chúng tôi giúp bạn. Thời gian tuyển sinh khai mạc vào 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 5. Khóa 2, 3, 4 từ ngày 15 tháng 7 năm 2016. Thời gian học từ đầu tháng 8 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017. Hãy nhanh tay đăng ký theo học các bộ môn mình yêu thích. Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên chắp cánh cho tài năng tỏa sáng.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.